meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày những nhận định của Đức Cha Bùi Tuần về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm là một sứ điệp của năm đức tin. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Hôm nay thứ sáu 22 tháng 2, lễ tính tòa Thánh Phêrô. Trích phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến 18. Khi Chúa Giêsu đến vườn kế cận thành Cesare Philippe, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: Này Simon, con ông Jonah, con thật là người có phước, vì không phải phạm nhân mặc cải cho con điều ấy, nhưng là Cha của thầy đến ngự trên trời. Còn thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất con cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố xảy ra tại vùng gần thành Cesare Philippe thật quan trọng. Đây không phải chỉ có một lời tuyên xưng của Phêrô mà thôi, nhưng có hai lời tuyên xưng của Phêrô và của Chúa Giêsu. Lời tuyên xưng thứ nhất của Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, làm sáng danh Thiên Chúa, đến yêu thương con người, đến độ sai con một mình xuống trần làm người để cứu rỗi con người. Lời tuyên xưng của Phêrô nhìn nhận chương trình của Thiên Chúa đang diễn ra trong lịch sử con người, đáp lại lời tuyên xưng này, và có thể nói dựa trên lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu tuyên bố vinh hạnh của Phêrô, vừa đồng thời cũng là vinh hạnh của con người, của tất cả mọi người được quy tụ lại trong một đại gia đình của Thiên Chúa, trong một cộng đoàn của những con cái Thiên Chúa. Này Simon Phêrô, con là đá tảng, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Phêrô tuyên xưng vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố vinh quang của Phêrô được chọn làm đá tảng, và sự chọn lựa đó bền vững muôn đời. Dù cho Phêrô có thế nào đi nữa, nhưng Thiên Chúa không thay đổi chương trình, không hủy bỏ sự chọn lựa của Ngài. Phêrô, con là đá tảng, trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng giáo hội của thầy. Vinh quang của Phêrô được Chúa Giêsu tuyên bố ra đây không phải là vinh quang để Phêrô khoe khoang hay hưởng thụ quyền lực và danh vọng, mà là vinh quang của thập giá, của hy sinh chiến đấu, của việc phải từ bỏ mọi sự cho đến cả mạng sống của mình nữa. Và chúng ta đã biết rõ con đường vinh quang thập giá mà Phêrô đã trải qua. Phêrô chỉ vừa mới tuyên xưng một sự thật, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu tiếp đó tuyên bố một sự thật khác nữa: trên đá tảng là chính con đây, thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Phêrô mới nhìn nhận mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, nơi chính con người Giêsu thành Nazareth đang đứng trước mặt mình đây. Chúa Giêsu liền mặc khải thêm mầu nhiệm nhập thể thường hằng mãi mãi trong lịch sử cho đến tận cùng của con Thiên Chúa, không phải trong một con người mà trong mọi người được quy tụ lại trong một cộng đoàn, một giáo hội của người. Giáo hội là mầu nhiệm nhập thể kéo dài mãi mãi của con Thiên Chúa. Giáo hội này mà chúng ta đang là thành phần là giáo hội Chúa Giêsu muốn thành lập như là giáo hội của thầy. Theo nguyên ngữ từ giáo hội Ecclesia có nghĩa là cộng đoàn của những kẻ được gọi đến chung lại với nhau. Chúng ta là giáo hội của Chúa. Tất cả chúng ta đều được Chúa gọi đến chung lại với nhau. Thiên Chúa gọi ta đến với Ngài trong hội thánh của Chúa để ta được biến đổi, trở thành con cái Thiên Chúa, sống trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Sau này, lúc sắp lìa xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và những nhành nho để diễn tả mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa và các môn đệ trong giáo hội của Chúa. Và lúc đó, Chúa Giêsu đã ra lệnh: hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Tất cả mọi sinh hoạt của người đồ đệ của Chúa đều được diễn ra trong giáo hội của Chúa. Trên đá tảng Phêrô, thánh Phaolô tông đồ trong chính giây phút được gọi trên đường Damas đã khám phá sự thật này trong chính lời chất vấn của Chúa: Saulo, tại sao con bắt bớ ta? Phaolô đang trên đường đi tìm những người Kitô, những người Do Thái đã bỏ đạo của cha ông để tin theo một người tên là Giêsu. Lúc đó Phaolô đâu có nghĩ thêm gì khác. Ông đi tìm bắt những con người mà ông cho là phản bội lại giáo lý của cha ông. Thế nhưng Chúa Giêsu đã hỏi ông: tại sao con bắt bớ ta? Chúa Giêsu hiện diện nhập thể trong từng người đồ đệ của Ngài, được quy tụ lại trong giáo hội của người. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, đó là giáo hội của thầy, của Chúa chúng ta. Tuy bao gồm những con người tội lỗi, nhưng giáo hội vẫn luôn thánh thiện, luôn được liên kết với Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, và do đó được trường tồn mãi mãi. Chúa Giêsu không phải chỉ cảnh tỉnh giáo hội một lần rồi thôi, nhưng Ngài tiếp tục lưu ý các tông đồ về số phận phải chịu cùng với Ngài. Chúng con sẽ bị bắt hại, người ta sẽ đưa chúng con ra trước tòa án. Chúng con sẽ phải chịu bắt hại, họ sẽ ghét chúng con vì danh thầy. Nhưng hãy tin tưởng, thầy đã chiến thắng. Vào thời của thánh Augustino, những kẻ thù của giáo hội đã tuyên bố giáo hội sắp chết, những người Kitô sắp tan rã. Nhưng thánh Augustino đã trả lời ngược lại rằng: tôi nhìn thấy những con người đó lần lượt chết đi, nhưng giáo hội thì vẫn tiếp tục phát triển. Văn sĩ người Pháp Voltaire đã có lần loan báo: chỉ 20 năm nữa thôi, giáo hội Công giáo sẽ tàn lụng mất. 20 năm sau, Voltaire không còn sống trên đời nữa, nhưng giáo hội thì vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ông Montalembert đã có câu nói nổi tiếng sau đây vào năm 1845. Đối lại với tất cả những ai bôi lọ, trói buộc hay phản bội giáo hội, thì giáo hội chỉ có một lối trả thù duy nhất này mà thôi, là cầu nguyện cho họ. Và giáo hội vẫn tồn tại sau khi mọi kẻ thù chống đối mình đã chết hết. Chúng ta hãy tin tưởng vào giáo hội cho đến cùng. Chúng ta hãy chiến đấu với chính sự dữ nằm trong chính bản thân mình để giúp cho giáo hội được chiến thắng trên mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trên đường trở về cùng Chúa. Xin Chúa phát triển nơi con tình yêu thương tin tưởng vào giáo hội. Xin củng cố đức tin chúng con vào Chúa và củng cố sự hiệp nhất giữa chúng con trong Chúa, trong giáo hội của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Từ chiều Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng ngày 23 tháng 2. Cuộc tĩnh tâm khai mạc lúc 6 giờ chiều với nghi thức đặt mình Thánh Chúa, hát kinh chiều, kế đến là bài suy niệm mở đầu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, rồi chầu và phép lành mình Thánh Chúa kết thúc. Trong bài suy niệm dẫn nhập, Đức Hồng Y Ravasi đã ám chỉ tới việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ lui về đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican để sống trong ẩn dật cầu nguyện. Và Đức Hồng Y ví ngài như ông Môi-se trong cuộc chiến đấu giữa Israel và quân binh của Amalek. Như ông Môi-se nhờ lời cầu nguyện trên núi mà củng cố đoàn quân Israel. Chức năng chính của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta ở lại thung lũng nơi có Amalek, nơi có bụi mù, lo âu, với những điều kinh khủng, nhưng cũng có những giấc mơ và hy vọng. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta biết rằng trên núi có người chuyển cầu cho chúng ta. Đức Hồng Y Ravasi cũng nói là, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có những vị trong giáo triều leo lên núi ấy để nâng đỡ cánh tay của ngài dang ra trong lúc cầu nguyện. Theo chương 17 trong sách xuất hành, Paulo Moshe dang tay cầu nguyện thì Israel chiếm ưu thế so với quân đội của Amalek, và nếu cánh tay của ông hạ xuống thì Israel cũng bị yếu thế. Đức Hồng Y Ravasi mô tả cuộc tĩnh tâm của giáo triều Roma hiện nay giống như để giải thoát tâm hồn khỏi bụi bặm của sự đời, khỏi bùn nhơ của tội lỗi và các bụi của sự tầm thường, khỏi những chuyện tầm phào mà tai chúng ta liên lỉ phải nghe trong những ngày này. Vì giảng tĩnh tâm mời gọi mọi người hãy tạo nên sự thinh lặng trong tâm hồn, giải thoát mình khỏi bao nhiêu tiếng ồn ào của đời sống thường nhật. Trong đức tin cũng như trong đức ái, sự thinh lặng thường hùng hồn hơn lời nói. Đức Hồng Y Ravasi năm nay 70 tuổi, là một học giả kinh thánh nổi tiếng, tác giả của rất nhiều sách báo, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hồi tháng 9 năm 2007. Ngài cũng là Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin. Cũng năm đó, Ngài được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi di đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo Roma. Đề tài tổng quát của tuần tĩnh tâm hiện nay là nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, tôn nhan Thiên Chúa và khuôn mặt con người trong kinh nguyện thánh vịnh. Mỗi ngày có 3 bài suy niệm của Đức Hồng Y giảng thuyết lần lượt sau kinh ngợi khen lúc 9 giờ sáng, kinh giờ 3 lúc 10 giờ 15 phút và lúc 5 giờ chiều, được nối tiếp với kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội trợ giúp Tòa Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các tín hữu không ngừng khám phá và đào sâu đức tin, đồng thời thể hiện đức tin qua các hoạt động bác ái, nhất là trong năm đức tin này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 2 vừa qua, dành cho phái đoàn 45 thành viên thuộc hội trợ giúp Tòa Thánh Phêrô từ Mỹ về Roma hành hương và trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được hàng năm để Ngài dùng vào các việc bác ái. Với lời trong dịp này, sau khi cảm ơn lòng quảng đại và cảm thức hiệp thông giáo hội của các hội viên, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa năm đức tin và khẳng định rằng đức tin là một thực tại sinh động, cần luôn luôn khám phá và đào sâu để đức tin có thể tăng trưởng. Chính đức tin phải hướng dẫn cái nhìn và hoạt động của Kitô hữu. Vì đức tin là một tiêu chuẩn mới để hiểu và hành động, thay đổi toàn thể cuộc sống con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một mục tiêu của năm đức tin là để tăng cường chứng tá Kitô về bác ái. Nghe nói, đức tin mà không có đức bác ái thì không mang lại hoa quả, và đức bác ái không có đức tin thì chỉ là một tình cảm luôn bị ảnh hưởng của nghi ngờ. Đức tin và đức ái cần có nhau, đến độ đức này giúp đức kia thực hiện được hành trình của mình. Sau cùng Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, để sống chứng tá đức ái như thế, không thể thiếu cuộc gặp gỡ với Chúa. Một cuộc gặp gỡ biến đổi con tim và cái nhìn của con người. Thật vậy, chính chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người anh chị em chúng ta mang lại ý nghĩa đích thực cho đức bác ái Kitô. Nhưng đức này không thể bị thu hẹp vào một thứ lòng nhân đạo hoặc một hoạt động thăng tiến con người. Sự trợ giúp vật chất dù cần thiết thế nào đi nữa, vẫn không phải là trọn vẹn đức bác ái, vốn là một sự tham phần vào tình yêu của Chúa Kitô, được lãnh nhận và chia sẻ. Vì thế tất cả công trình bác ái chân chính là một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con tim, và qua đó nó trở thành lời loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mùa chay này, ước gì những cử chỉ bác ái được thực hiện một cách quảng đại, giúp mỗi người tiến bước đến gần Chúa Kitô, là đấng không ngừng đến gặp gỡ con người. Buổi tiếp kiến dành cho hội trợ giúp Tòa Thánh Phêrô diễn ra sau khi Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Traian Băsescu của Romania cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng, rồi cuộc tiếp kiến của Ngài dành cho các giám mục thuộc bảy giáo phận miền Liguria, Bắc Italia, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Angelo Bagnesco, Tổng giám mục Genova, và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội thảo tại trụ sở UNESCO Paris về triết học nhân bản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chiều ngày 13 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về triết học nhân bản của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khóa hội thảo được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đồng thời là Chủ tịch Hội Gioan Phaolô Đệ Nhị, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Luigi Ventura, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, Đức Hồng Y André Vantua, Tổng giám mục Paris, bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, các đại sứ đại diện thường trực cạnh UNESCO và nhiều nhân vật văn hóa giáo dục khác. Các thuyết trình viên đã nhắc lại diễn văn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đọc tại trụ sở UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980. Ngài nhấn mạnh con người toàn diện vốn là đối tượng của văn hóa và đề cập đến sứ mệnh giáo dục của xã hội. ngày quan niệm tổ chức UNESCO phải là nơi gặp gỡ của văn hóa nhân bản. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từng kêu gọi các nhà văn hóa và giáo dục đừng bao giờ ngưng lại, nhưng hãy tiếp tục và tiếp tục mãi. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, lúc còn là triết gia Caron Wojtyła, đã vun sới cho một nền nhân bản mới. Trong nhân vị và hành động, Đức Wojtyła cho rằng con người được nhận biết trong hành động và qua hành động. Hành động của con người có liên hệ mật thiết với chân thiện mỹ. Ecce homo, câu nói của Philato năm xưa, nói lên sứ mệnh làm người. Được biết một sinh viên ở giáo xứ Việt Nam Paris đang làm luận án tiến sĩ quốc gia tại Đại học Công giáo Paris về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với tựa đề Chủ nghĩa nhân bản mới của triết gia Caron Wojtyła, từ siêu hình học đến hiện tượng luận. Cuộc hội thảo đã kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày những nhận định của Đức Cha Bùi Tuần về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm là một sứ điệp của năm đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cha Bùi Tuần đã nhận định việc Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ nhiệm là một sứ điệp của năm đức tin. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nhận định này của Đức Cha Bùi Tuần. Tin Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ nhiệm đã và đang gây xôn xao trong mọi tầng lớp xã hội và giáo hội. Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, đó là một biến cố rất bất ngờ. Bất ngờ đó gây ra trong tôi một nỗi bàng hoàng choáng váng. Lấy lại sự bình tĩnh nhờ cầu nguyện, tôi cúi đầu lắng nghe Chúa dạy bảo. Chợt tôi nhớ lại một chi tiết nhỏ riêng tư. Lần tôi được gặp Đức Giáo Hoàng, lúc này còn là Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đức Tin. Trong trao đổi, tôi thấy Ngài chú ý đặc biệt đến sự gặp gỡ Đức Kitô. Như thế, căn cốt của Đức Tin là gặp gỡ riêng tư và thân mật với Đức Kitô để bước theo Đức Kitô. Nên trong thinh lặng nội tâm lúc này, Chúa dạy tôi hãy dùng chi tiết đó như một ánh sáng để hiểu sự từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi dần dần nhận ra rằng sự từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto chứng tỏ Ngài đã và đang gặp gỡ Đức Kitô và bước theo Đức Kitô. Nhờ đó, Ngài nhấn mạnh đến mấy điểm rất cần sau đây cho năm đức tin. Trước hết theo Ngài, tin là gặp gỡ Đức Kitô và bước theo Đức Kitô trong sự từ bỏ quyền lợi riêng và bước xuống thân phận con người hèn yếu, vì yêu thương con người và để cứu chuộc loài người. Tôi nhớ lại ở đây lời Thánh Phaolô nói về nét đẹp đó của Đức Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Đức Kitô đã bước xuống để hòa mình, để chia sẻ, để gần gũi, để cứu chuộc loài người bằng yêu thương hòa trộn với hy sinh quên mình. Đức Kitô đã nêu gương sáng đó cho các môn đệ Chúa. Các môn đệ Chúa hiểu sự khiêm nhường bước xuống như thế là một đặc điểm của người môn đệ Chúa. Thánh Phêrô càng hiểu điều đó. Nên khi được Chúa Giêsu trao trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Chúa, Thánh Phêrô đã thề hứa với Chúa là hết lòng yêu mến Chúa. Trong lòng yêu mến đó có sự cam kết sống khiêm nhường bước xuống theo gương Chúa. Các đấng kế vị Thánh Phêrô vẫn giữ tinh thần bước xuống theo gương Đức Kitô theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, với những biến chuyển của lịch sử, hội thánh dần dần trở thành một tổ chức. Tổ chức này vừa có yếu tố siêu nhiên, vừa có yếu tố nhân loại. Một lúc nào đó, tổ chức trở thành cơ chế phức tạp, như một cuồng máy nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, vị đứng đầu hội thánh dù muốn dù không cũng phải bước lên chỗ gọi là ngai, là tòa. Chức cao quyền cả, đó là một vinh dự rất lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề. Nhất là khi yếu tố nhân loại chẳng may trở nên mạnh trong cơ chế phức tạp. Trong tình hình như thế, cho dù người đứng đầu hội thánh kế vị thánh Phêrô có muốn đổi mới hội thánh bằng việc kêu gọi mọi người hãy tập trung vào Đức Kitô và giới răng yêu thương của người, thì công việc đổi mới ấy không dễ gì thực hiện được. Cản trở do những yếu tố ngoài hội thánh vẫn mạnh, cản trở do những yếu tố nhân loại trong cơ chế nội bộ hội thánh cũng mạnh không kém. Trước một thực tế quá nhiều thách đố như vậy, vị lãnh đạo hội thánh sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đi tới những chọn lựa. Khi chọn lựa của ngài là sự từ nhiệm, thì chọn lựa đó phải được coi là khiêm nhường và càng đảm. Từ nhiệm là bước xuống để lui vào đời sống cầu nguyện, cũng vẫn là một cách đại diện cho Chúa Kitô lo cho đoàn chiên của Chúa. Ngài bước xuống như vậy là nhờ đức tin. Tin nơi ngài là gặp gỡ Đức Kitô và bước theo Đức Kitô. Hơn nữa, khi đức tin của ngài là gặp gỡ Đức Kitô và bước theo Đức Kitô, thì Đức Giáo Hoàng bước thêm một bước nữa, đó là chịu đóng đinh thân mình một cách nào đó vào thánh giá. Ở đây tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô nói về Đức Kitô. Ngài lại hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thánh giá. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng đã vâng lời đức tin cho đến cùng. Với sự từ nhiệm của ngài, ngài nói sơ qua về tình hình sức khỏe của ngài đang suy giảm. Chừng ấy thiết tưởng đã đủ để chúng ta hiểu sự đau đớn ngài phải chịu. Đau đớn phần xác, đau đớn phần hồn, đau đớn do ngoại cảnh, đau đớn do nội bộ. Chính sự từ nhiệm cũng được coi là một quyết định đau đớn. Những đau đớn ấy chính là một thứ thánh giá ngài đang vác trên vai, và cũng là thánh giá mà ngài như bị đóng đinh vào, để dâng mình làm của lễ, kết hợp với của lễ xưa của Chúa Giêsu trên thánh giá. Tôi có cảm tưởng là một cách nào đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI muốn nhắc lại cho đoàn chiên của ngài lời Thánh Phaolô xưa. Được thông phần những đau khổ của Đức Kitô, nhờ nên đồng mình đồng dạng với ngài trong cái chết của người, đó chính là hướng đi của đời ngài. Với những cảm nghĩ trên đây, tôi coi sự từ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto XVI là một sứ điệp quý giá của năm đức tin. Đọc sứ điệp này, tôi thấy mình cần phải học nhiều điều. Thứ nhất, tin là gặp gỡ Đức Kitô và bắt chước Đức Kitô. Thứ hai, nếu tin là bắt chước Đức Kitô, thì tôi phải khiêm nhường bước xuống để chia sẻ, hòa mình, gần gũi và để giải cứu con người bằng tình thương hy sinh quên mình. Thứ ba, nếu tin là bước theo Đức Kitô, thì tôi luôn phải sẵn sàng từ bỏ những gì không thích hợp với sự phát triển của nước Thiên Chúa, để dấn thân vào những gì thích hợp hơn theo thánh ý Chúa. Những gì không thích hợp như các công trình phô trương tốn phí, những gì thích hợp hơn như đời sống nội tâm. Thứ tư, nếu tin là gặp gỡ Đức Kitô và bước theo Đức Kitô, thì mọi chọn lựa của tôi phải khiêm tốn và yêu thương. Bốn điều trên đây sẽ không dễ thực hiện được nếu không có ơn Chúa, nên tôi phải tăng cường việc cầu nguyện và làm những việc hy sinh nho nhỏ trong đời sống thường ngày. Khi sự từ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto XVI được coi là một sứ điệp của năm đức tin, thì sứ điệp này không chỉ là một bài học mà còn là một cảnh báo. Cảnh báo về một tương lai sẽ có những bất ngờ gây bàng hoàng sửng sốt. Có thể sẽ xảy ra những biến cố về sự bước xuống đau đớn và cảnh chịu đóng đinh vào thánh giá. Nơi ít nơi nhiều, những bất ngờ đau đớn đó sẽ xảy ra. Với những bài học và những cảnh báo, sứ điệp năm đức tin tiềm ẩn trong sự từ chức của Đức Thánh Cha Benedicto XVI rất đáng được chúng ta suy nghĩ trong thinh lặng nội tâm dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Cần suy nghĩ nghiêm túc để điều chỉnh lại đời sống một cách mau lẹ. Kẻo khi những bất ngờ đau đớn xảy tới mới tìm hướng đi thì sẽ quá muộn. Cần thức tỉnh mau lẹ, đừng trì trệ, dưỡng dưng, khô cứng. Kẻo giờ Chúa đến bất ngờ mà chưa chuẩn bị thì sẽ không kịp theo Chúa đi vào nước trời. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, sứ điệp trong sự từ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto 16 mới chỉ là khởi đầu. Ở đây, tôi nhớ tới những khủng khiếp mà Đức Mẹ đã tiên báo ở Fatima.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng với hành động phá thai, việc kiểm soát sinh sản là một vấn đề đương đại vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi trong và ngoài giáo hội. Năm 1968, với thông điệp sự sống con người, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã xác lập giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Từ đó các vị giáo hoàng kế tiếp và tất cả các đức giám mục trên thế giới đều thường xuyên lặp lại lập trường của thông điệp này. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy rằng vẫn có sự bất đồng ngày càng lan rộng giữa những người công giáo về giáo huấn này. Một số học giả đã ghi nhận rằng thông điệp của Đức Phaolô Đệ Lục đã đánh dấu sự xoáy mòn nghiêm trọng trong việc chấp nhận giáo huấn chính thức của giáo hội. Không thiếu những tín hữu cố gắng phấn đấu để trung thành với giáo huấn của giáo hội với mặc cảm tội lỗi, trong khi đó một số khác thì lại tìm cách cân bằng giữa tình yêu, số con cái, tiền bạc, sức khỏe và giáo huấn của giáo hội. Ngừa thai nhân tạo rõ ràng đang là một vấn đề nhức nhối đối với lương tâm của nhiều người công giáo hiện nay. Trong một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này, chúng tôi xin được ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người và các phản ứng khác nhau đối với thông điệp. Trong chương 3 của thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã dùng quyền giáo huấn của mình để đưa ra những chỉ dẫn cho cộng đồng công giáo về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Giáo hội tin rằng, với tư cách là những thầy dạy chính thức được Thánh Thần hướng dẫn, các Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục dạy dỗ những điều chân thực. Điều đó không hề có nghĩa là giáo huấn ấy không có nền tảng lý luận vững chắc. Do đó, các tín hữu cũng cần phải dựa trên lý trí để tìm hiểu và chấp nhận giáo huấn này. Trong bức thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục nhắc nhở chúng ta về một số giá trị rất quan trọng như phẩm giá của người, ý nghĩa của tính dục, tình yêu vợ chồng và việc làm cha mẹ có trách nhiệm. Tiếc thay, trong các cuộc tranh luận nổ ra xung quanh thông điệp, người ta chỉ chú ý đến các phương tiện ngừa thai nhân tạo mà quên đi những giá trị nền tảng trên đây. Trong vấn đề này, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định rằng tránh thai bằng các phương pháp nhân tạo là một hành động từ bản chất là xấu, nghĩa là nó không thể được biện minh bằng bất cứ lý do nào. Đức Thánh Cha đặt giáo huấn của Ngài trên sự hiểu biết về ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng. Theo Ngài, việc giao hợp vợ chồng có hai ý nghĩa. Một là diễn tả tình yêu và sự trao ban hậu tương giữa hai vợ chồng. Hai là hướng mở đến việc sinh sản. Theo thông điệp sự sống con người, hai ý nghĩa này của hành động giao hợp vợ chồng không thể tách lìa nhau. Giao hợp là để diễn tả tình yêu và hướng mở đến việc lưu truyền sự sống. Do đó khi cắt đứt mục đích sinh sản khỏi việc giao hợp, hành động ngừa thai nhân tạo tự nó là một điều xấu, bởi vì nó bao hàm một hành động nhằm chống lại khả năng có thể đem lại sự sống. Trái lại, ứng xử theo những nhịp độ tự nhiên của cơ thể con người trong những giai đoạn có thể mang thai và không mang thai, không phải là một việc làm xấu. Như thế, kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là điều có thể chấp nhận được về mặt luân lý, bởi vì những phương pháp này tôn trọng cả hai ý nghĩa gắn liền nhau của hành động giao hợp vợ chồng. Việc cấm sử dụng những phương pháp ngừa thai nhân tạo được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định một cách mạnh mẽ hơn. Tiếp theo sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình hồi năm 1980, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố tâm huấn về hôn nhân và gia đình. Trong bối cảnh rộng rãi hơn này, Ngài mô tả việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo như một hành động chối bỏ chính chân lý nội tại của tình yêu vợ chồng. Theo Ngài, hành động này mâu thuẫn với việc trao ban hổ tương của vợ chồng. Mặt khác, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng chấp nhận kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên, bởi vì phương pháp này cổ võ những giá trị như đối thoại, tương kính, chia sẻ trách nhiệm và tự chế. Đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, những giá trị này thể hiện một quan niệm về con người và tính dục con người hoàn toàn khác với quan niệm hỗ trợ cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Những phản ứng trước giáo huấn của các vị giáo hoàng rất là đa diện. Có người nói một cách mỉa mai rằng, Roma đã quyết định, thì bây giờ ta chỉ còn cách là vâng lời thôi. Có người bảo rằng, không có một người công giáo có học nào lại coi trọng giáo huấn ấy. Dĩ nhiên, như người ta vẫn thường thấy, những phản ứng cực đoan này được thúc đẩy bởi cảm xúc hơn là lý trí. Không thiếu những phản ứng quân bình và sáng suốt hơn. Đó là phản ứng của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Hàng giáo phẩm giải thích thông điệp bằng nhiều cách khác nhau và thường nhấn mạnh đến vai trò của lương tâm cá nhân. Chẳng hạn, các đức giám mục Đức viết như sau. Các tiểu chăn cần phải tôn trọng những quyết định của lương tâm có trách nhiệm của người tín hữu. Các đức giám mục thuộc các nước Bắc Âu giải thích như sau. Không ai, kể cả giáo hội, có quyền miễn chuẩn cho một người khỏi theo lương tâm của mình. Nếu vì những lý do đã được cân nhắc và suy xét cẩn thận, không thấy được tính cách thuyết phục của thông điệp, người ta có thể có một cái nhìn khác, với khẳng định vốn không có tính cách bất khả ngộ của giáo hội. Đừng có ai bị xem như một người công giáo xấu, chỉ vì người đó có một quan điểm bất đồng như thế. Về phần mình, các đức giám mục Hoa Kỳ mô tả thông điệp sự sống con người như một hành động bên vực cho sự sống và tình yêu, một hành động thách thức não trạng đang thắng thế trong thời đại. Các đức giám mục Hoa Kỳ viết tiếp như sau. Một cách không hàm hồ, nghi ngờ hay do dự, thông điệp trình bày giáo huấn đích thực của giáo hội về tính cách xấu xa khách quan của hành động ngừa thai vốn là một hành động cắt đứt việc giao hợp vợ chồng với việc truyền sinh và làm cho nó trở thành vô hiệu. Những phản ứng tương tự và sâu rộng cũng được các nhà thần học trên khắp thế giới bày tỏ. Nhiều nhà thần học có thế giá trong lĩnh vực luân lý đưa ra câu trả lời như sau. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã chấp nhận cơ cấu sinh lý và những tiến trình của thiên nhiên như chìa khóa để xác định thế nào là hợp luân lý và thế nào là không hợp luân lý. Tuy nhiên, theo tinh thần của Công đồng Vatican II, các nhà thần học này nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn nền tảng để tìm hiểu ý nghĩa của những hành động của con người là con người toàn diện, chứ không chỉ một khía cạnh của con người. Theo các nhà thần học này, để thẩm định tính cách luân lý của hành động lừa thai theo các phương pháp nhân tạo, cần phải xét đến mọi khía cạnh của hôn nhân như quan hệ vợ chồng, quan hệ của cha mẹ với con cái, sự thể hiện của tình yêu và phát triển phẩm giá con người. Vậy thì đâu là thái độ phải có của người tín hữu Kitô đối với giáo huấn của giáo hội về vấn đề này? Đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những cuộc tranh đấu cũng như những hoạt động cổ võ hòa bình của giáo hội đều được lồng vào trong một sứ mệnh lớn hơn, đó là xây dựng nền văn hóa tôn trọng sự sống, tức văn hóa Kitô giáo. Thử hỏi, có một nền văn hóa Kitô giáo không? Xây dựng và cổ võ nền văn hóa Kitô giáo có phải là một việc chính đáng không? Đây là điều Đặng Thế Dũng muốn bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Văn hóa là một phạm trù phức tạp, không thể được tóm gọn trong một định nghĩa duy nhất. Người ta đã tính có đến gần 200 định nghĩa khác nhau về hai chữ văn hóa. Nhưng tù trung, phân tích các định nghĩa hiện có, người ta thấy có bốn yếu tố nền tảng cấu thành văn hóa là ngôn ngữ, phong tục tập quán, kỹ thuật và các giá trị. Yếu tố nền tảng và tiên quyết của bất cứ một nền văn hóa nào chính là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có xã hội, dân tộc, quốc gia, và như vậy cũng không thể có văn hóa. Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên giúp cho một cá nhân ra khỏi chính mình và thông tư với người khác. Sự hợp quần luôn xây dựng trên ngôn ngữ. Không có một tiếng Việt Nam thì có lẽ sẽ không bao giờ có một dân tộc Việt Nam, và cũng chính nhờ ngôn ngữ mà văn hóa được phát huy và bảo tồn. Những người Việt Nam hải ngoại chẳng hạn, khi nói đến việc bảo tồn văn hóa, họ luôn đề cao việc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng từ nó, ngôn ngữ chưa đủ để tạo thành một nền văn hóa nhất định. Ngày nay, rất nhiều nước trên thế giới sử dụng Anh ngữ, nhưng không vì thế mà họ có chung một văn hóa. Người Anh có nền văn hóa riêng của họ, người Mỹ có nền văn hóa riêng của họ, người Úc có nền văn hóa riêng của họ. Có nhiều yếu tố khác cấu thành văn hóa, nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là phong tục tập quán. Đó là những cách cư xử không thay đổi, được nhào nặn từ những nguyên tắc đạo đức, tôn giáo, chính trị, xã hội. Phong tục tập quán có thể ôm trọn tất cả mọi sinh hoạt của con người, từ cách ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, quan hệ với người khác và những lễ nghi tôn giáo. Qua phong tục tập quán, người ta đọc được cách sống và quan niệm sống của một dân tộc. Ngoài phong tục tập quán, mỗi một nhóm xã hội còn phát triển những phương tiện làm việc của mình. Những phương tiện này được gọi chung là kỹ thuật. Những kỹ thuật này nhằm đáp ứng cho những nhu cầu của môi trường sống, tính sáng tạo và trình độ văn minh của một dân tộc. Cùng xuất thân là những nhà săn bắn hay nhà nông, nhưng người dân của mỗi dân tộc sáng chế ra những kỹ thuật khác nhau để đi săn, đi cày, để giải trí, vân vân. Mỗi một nền văn hóa thể hiện những kỹ thuật khác nhau, và mỗi một cá nhân cũng thể hiện những nét đặc thù trong việc sử dụng những kỹ thuật thuộc về văn hóa riêng của mình. Chúng ta có thể thấy rõ những nét đặc thù ấy qua cách giải trí, may mặc, nấu nướng của người dân của mỗi dân tộc. Cuối cùng, tiềm ẩn trong tất cả mọi nền văn hóa một yếu tố không kém quan trọng, đó là các giá trị chỉ đạo. Mỗi một nền văn hóa đều có một lối thẩm định riêng về các con người, về hành động của con người, cũng như về các biến cố và sự vật. Việc thẩm định ấy dựa trên những tiêu chuẩn chung của một dân tộc mà người ta có thể gọi là các giá trị. Mỗi dân tộc đều có một ý thức chung về các giá trị mà người ta gọi là tinh hoa hay quốc hồn quốc túy. Chính nhờ cái tinh hoa ấy mà mỗi dân tộc đánh giá về thực tại và tự biết phải hành động như thế nào đối với thực tại. Trong tất cả mọi nền văn hóa, mẫu số chung mà người ta có thể bắt gặp trong các giá trị chính là sự sống. Dân tộc nào cũng xem sự sống là giá trị cao cả nhất. Những giá trị khác như hòa bình, công lý, sự liêm chính, cái đẹp và ngay cả sự độc lập tự do cũng đều lệ thuộc vào sự sống. Các phong tục tập quán, kỹ thuật và ngôn ngữ đều bao bọc sự sống như một nâng đỡ, bảo vệ và thăng tiến cho sự sống. Ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kỹ thuật và các giá trị, đó là những yếu tố cấu thành của bất cứ nền văn hóa nào. Dựa trên những yếu tố ấy, mỗi dân tộc phát huy những khía cạnh khác nhau như nghệ thuật, triết lý, tôn giáo, khoa học, văn chương, chính trị, vân vân. Tôn giáo phát triển khi sự sống được cảm nghiệm như được bao bọc trong một lớp vỏ dày đặc những huyền nhiệm. Mà chính vì cuộc sống luôn mang theo những huyền nhiệm, cho nên nhu cầu tôn giáo đã trở thành một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Con người có thể giảm bớt các nhu cầu của cuộc sống, nhưng mãi mãi nó không bao giờ tránh né được sự thánh thiêng của cuộc sống. Do đó, đi đến tận cùng sự phân tích, chúng ta thấy rằng tôn giáo là một biểu tỏ cơ bản của văn hóa. Mãi mãi sẽ không có một quyền lực nào trên trần gian này có thể loại bỏ được tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Có biết bao nhiêu đế quốc, có biết bao nhiêu chế độ, có biết bao nhiêu ý thức hệ lấy việc tiêu diệt tôn giáo làm mục tiêu hàng đầu trong chương trình hành động. Nhưng lịch sử đã chứng minh, trước khi tôn giáo bị tiêu diệt, thì các đế quốc, các chế độ, các ý thức hệ đã sụp đổ rồi. Tôn giáo là yếu tố thiết yếu của văn hóa, đồng hành với con người, mang lại cho con người giải đáp cho câu hỏi nghìn đời của con người là ai, con người là gì. Giáo hội cũng dùng chính cái nhìn tôn giáo của mình để đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa mới cho con người, một nền văn hóa tôn trọng sự sống, một nền văn hóa dựa trên mặc khải của Chúa Giêsu Kitô về con người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
trong phù du kiếp sống, tâm tư hai em thân sống rã rời, chơi với theo dòng đời mãi phong trôi. Quên biết bao hồng ân cao vời, quên Chúa đang ngày đêm mong đợi, mong con quay về bên Chúa nguồn mạch yêu thương. Lạy Chúa linh hồn con đây, lạy Chúa xác thân con đây, Chúa thương dặn dìu giúp con quay về đường ngay nẻo chính, để con nên say trong hơn, để con mãi luôn mong chờ sẵn sàng một niềm bên yêu chân thành đáp lại tình yêu. Chúa nay con hối lỗi rồi, con quyết quay về thờ với Chúa. Xin thương ban ơn tha bao lỗi lầm, cho con kết nghiệp cùng Chúa. Chúa ơi, bên Chúa tâm hồn bao an bình, trong Chúa tim nồng say ân tình. Dâng lên một nhịp ca tụng danh Chúa, dồn lòng yêu. Lạy Chúa linh hồn con đây, lạy Chúa xác thân con đây, Chúa thương dặn dìu giúp con quay về đường ngay nẻo chính, để con nên sắc trong hơn, để con mãi luôn vâng trọn sẵn sàng một niềm mến yêu chân thành đáp lại tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu của cuộc chinh phục vùng đất mới ở Bắc Mỹ, cuộc sống của những người lính Mỹ rất cam go, nhiều người đã chán nản, sống buông xuôi. Trong một sư đoàn nọ, có một anh lính đã phải ra tòa án quân sự. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh đã bị như vậy rồi. Viên trung tá chủ tọa phiên tòa hôm ấy, khi nhìn thấy anh lính này, đã lắc đầu thất vọng nói: "Tôi đã nhiều lần trừng phạt anh, nhưng tất cả đều vô hiệu. Anh muốn chúng tôi phải làm gì cho anh bây giờ?" Một viên đại úy trong bồi thẩm đoàn, sau khi ngó qua hồ sơ của tên lính kia, đã gợi ý với bồi thẩm đoàn rằng: "Tôi thấy có một điều chúng ta cần làm cho anh này mà chúng ta chưa làm, đó là tha thứ cho anh ta. Tôi đề nghị chúng ta cứu xét điều này." Sau mấy phút bàn luận với bồi thẩm đoàn, viên trung tá chủ tọa phiên tòa hôm đó đã nói với anh lính kia như sau: "Chúng tôi đã phạt anh nhiều lần rồi. Lần này, thay vì phạt anh, chúng tôi hủy bỏ mọi án lệnh trong hồ sơ của anh, nghĩa là anh hoàn toàn được trắng án." Người lính kia hôm ấy đã đón nhận sự tha thứ trên đây như một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Thế là kể từ hôm ấy, anh lính kia đã bỏ hẳn được tập say sưa quậy phá và trở thành một người lính gương mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta hiểu phần nào về lòng tha thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta, như được Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người con hoang đàng. Thiên Chúa là đấng luôn chờ đợi, luôn tìm kiếm để tha thứ và phục hồi mọi sự cho con người. Đó là xác tín hàng đầu trong niềm tin Kitô của chúng ta. Nhưng để có thể cảm nhận được lòng tha thứ bao dung ấy của Thiên Chúa, con người cần phải ý thức được thân phận yếu hèn tội lỗi của mình. Thân phận ấy đã được Chúa Giêsu mô tả qua tình trạng đói rất tả tơi của cậu con hoang đàn. Chỉ trong cơn túng cục ấy, cậu mới chợt nhớ lại ngôi nhà ấm cúng của cậu và người cha hằng yêu thương ấp ủ cậu. cũng chính trong nỗi cùng cực ấy, cậu mới cảm nhận được lòng tha thứ bao dung của cha cậu. Trái lại, trong tự mãn với những gì mình có, những gì mình đã làm được, thì anh của cậu, tức người con cả, đã tỏ ra vừa nghi ngờ tình yêu của người cha, vừa khinh khi đối với đứa em. Đó có thể là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta. Bao lâu chúng ta chưa ý thức được những yếu hèn, những vấp ngã của chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng hiểu được thế nào là lòng nhân từ bao dung, sẵn sàng tha thứ của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng chẳng có thể hiểu được thế nào là sự cảm thông tha thứ mà chúng ta cần phải có đối với những người anh chị em của chúng ta. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho nhau biết nhìn vào thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, nhưng không phải để buồn nản thất vọng, mà là để cảm nhận được lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Và khi đã cảm nhận được lòng thương xót tha thứ của Chúa đối với chúng ta cũng sẽ biết cảm thông và tha thứ đối với những anh chị em của chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, linh hồn con đây, lạy Chúa, xác thân con đây, Chúa thương xót dịu, giúp con quay về đường ngay nẻo chính. Để con nên xem trông hơn, để con mãi luôn vẫn trông sẵn sàng một niềm mến yêu chân thành.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.